Thứ sáu tuần thứ hai thường niên.
Ông David tha chết cho vua Saul. Sách Samuel quyển thứ nhất, chương 24, từ câu 1 đến câu 23.
Vua Saul lấy trong toàn thể Israel 3.000 quân tinh nhuệ và lên đường để tìm bắt ông David và người của ông ở phía đông các mỏm đá Sơn Dương. Vua đến các bãi quây chiên dê ở bên đường. Ở đó có một cái hang và vua Saul vào đó để đi việc cần. Ông David và người của ông đang ngồi ở cuối hang. Người của ông David nói với ông: "Đây là ngày Đức Chúa phán với ông: Này, ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, ngươi sẽ đối xử với nó thế nào tùy ý." Ông David đứng dậy và cắt vạt áo khoác của vua Saul. Sau đó ông David áy náy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Saul. Ông bảo người của ông: "Xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này cho Chúa thượng của tôi. Đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong là tra tay hại vua, vì người là Đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong." Nhờ những lời ấy, ông David đã ngăn chặn người của ông không để cho họ xông vào vua Saul. Vua Saul đứng lên ra khỏi hang và lên đường. Sau đó ông David đứng lên ra khỏi hang và kêu đằng sau vua Saul rằng: "Thưa Đức Vua là Chúa thượng con." Vua Saul ngoái lại đằng sau, ông David sấp mặt sát đất mà lại. Ông David nói với vua Saul: "Tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng David đang tìm cách hại cha? Hôm nay đây, chính mắt cha thấy Đức Chúa đã trao cha vào tay con. Hôm nay trong hang người ta nói đến chuyện giết cha, nhưng con đã thương hại cha và nói: Tôi sẽ không tra tay hại Chúa thượng tôi, vì người là Đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Thưa cha, xin nhìn xem." "Vâng, xin nhìn xem vạt áo choàng của cha trong tay con. Vì con đã cắt áo choàng của cha và không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con. Xin Đức Chúa phân xử giữa con và cha, và xin Đức Chúa phạt cha để trả thù cho con, nhưng tay con sẽ không đụng đến cha." Như tục ngữ người xưa có nói: "Điều ác từ kẻ ác mà ra, nên tay con sẽ không đụng đến cha." Đức vua Israel đã ra trận để đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bọ chét? Đức Chúa sẽ là trọng tài, người sẽ phân xử giữa con và cha. Xin người nhìn xem và biện hộ cho con. Xin người phân xử để con thoát khỏi tay cha. Khi ông David nói với vua Saul những lời đó xong, thì vua Saul hỏi: "David con cha, có phải tiếng của con đấy không?" Rồi vua Saul òa lên khóc. Vua nói với ông David: "Con công chính hơn cha, vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con. Hôm nay con đã tỏ ra là con làm điều tốt cho cha, vì Đức Chúa đã nộp cha vào tay con mà con đã không giết cha. Có ai gặp kẻ thù của mình mà cứ để nó đi yên lành không? Xin Đức Chúa thưởng con vì điều tốt con làm cho cha hôm nay. Giờ đây cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua, và vương quyền Israel sẽ vững mãi trong tay con."
Thank you.
Giê-xu thành lập nhóm 12. Ma-cô chương 3 từ câu 13 đến câu 19.
Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi giao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Zêbêđê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người.
Thông thường ở xã hội Do Thái, người môn đệ đi tầm sư học đạo, còn thầy Giê-xu lại đi gọi học trò. Thầy muốn lập một nhóm học trò rộn hết sức gần gũi với mình. Những người thầy muốn, thầy đã gọi họ lại, và họ đã đáp lời mà đến với vị thầy đang ở trên núi. Như thế, sáng kiến thì bắt nguồn từ thầy, còn đáp lại là điều con người cần thực hiện. Thầy Giê-xu muốn lập một nhóm 12 môn đệ, có thể vì thầy nhớ đến 12 chi tộc Israel ngày xưa. Mục đích của nhóm 12 này là ở với thầy và được thầy sai đi. Ở với là một chuyện ưu tiên, và cũng là chuyện dễ bị sao lãng. Ở với là có tương quan thân thiết và thường xuyên với thầy. Ở với là chia sẻ cuộc sống ăn ở, đói no, thành công, thất bại. Khi ở với thầy Giê-xu, người môn đệ hiểu thầy sâu xa và gắn bó với thầy. Khi các môn đệ đến với, ở với thầy Giê-xu, họ như được tách ra khỏi đám đông. Sau này, khi tìm người thay thế Giu-đa phản bội, Phêrô đòi đó phải là người đã sống với thầy Giê-xu ngay từ đầu. Ở với nằm trong định nghĩa về người môn đệ của thầy Giê-xu, nhưng đó không phải là điểm dừng. Ở lại với Chúa là để được sai đến với con người, được tách ra khỏi đám đông chính là để được sai đến với đám đông. trong tư cách của người đã được mắt thấy tai nghe Thầy Giê-xu. Người môn đệ được sai sẽ được phép làm những việc y hệt như Thầy, rao giảng tin mừng và trừ quỷ nhằm phục vụ cho con người. Chẳng những họ làm việc như Thầy, họ còn làm việc của Thầy và với Thầy. Không ở với thì cũng chẳng được sai đi, và cũng không đủ sức để được sai. Nhưng ở với là để có ngày được sai đi, mà sai đi thì vẫn luôn ở với. Kitô hữu là người được gọi để ở với Chúa Giê-xu và được Ngài sai đi. Cuộc sống sao động hôm nay có vẻ làm ta quên ở với Chúa và rơi vào tình trạng nghiện việc. Chính vì thế, công việc ta làm không đem lại hiệu quả thực sự và lâu bền. Hãy ở với Giê-xu mỗi ngày 15 phút. Bạn sẽ thấy mọi sự thay đổi. Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.